không biết làm sao để phân biệt giữa tâm vương và tâm sở, hoặc nghĩ mãi không hiểu tại sao lại có một thứ pháp kỳ quặc gọi là bất tương ưng hành pháp. Di thức học thường chia tất cả những pháp thế gian cùng xuất thế gian ra làm 5 loại, gồm 100 pháp. 5 loại là tâm vương pháp, tâm sở pháp, sắc pháp, bất tương ưng hành pháp và vô vi pháp. Về 5 loại pháp này, nếu chỉ muốn phân biệt một cách lờ mờ và đại lược thì dễ, nhưng nếu muốn phân biệt kỹ càng ngọn ngành và có thể hiểu được thì khá khó khăn. Trước hết, cần luôn luôn nhớ kỹ rằng các loại pháp đều là thức cả, đều là thức biến, vì ngoài ra chẳng có gì khác. Sắc pháp cũng là thức, tâm vương hay tâm sở cũng là thức cả. Bất tương ưng hành pháp cũng là thức tâm phân biệt, và vô vi pháp cũng vậy. Và thức là những quang minh của tâm chuyển hiện. Cho nên nếu diễn nói về duy thức mà không nhấn mạnh đến lý duy tâm sở hiện thì làm mất hẳn khía cạnh kỳ ảo sống động của thức biến, và duy thức học trở thành khó hiểu. Vậy thì các pháp, các loại pháp đều là thức biến cả, chỉ khác nhau ở chỗ mức độ vi tế hay thô kệch của quang minh trong lịch trình chuyển hiện. Tính cách khinh thanh sáng láng, đứng lặng, hay là trọng trược mờ tối, dao động của quang minh, có ít hay nhiều tự tại lực. Do đó, nhịp điệu rung chuyển khác biệt. Mấy tiêu chuẩn trên đây có thể khiến phân biệt 5 loại pháp dễ dàng hơn. Thứ nhất, tâm vương là gì? Sách Duy Thức Học thường dạy một cách cô đọng. Tâm vương có 8 là A Lại Gia Thức, tức Tàn Thức, Mạc Na Thức, Ý Thức và 5 thức kia. Sở dĩ chúng được gọi là tâm vương là vì chúng tự tại như những vị vua vậy. Lời giải dĩ nhiên là đúng, nhưng quá cô đọng và chưa rõ ràng. Sở dĩ 8 thức được gọi là tâm vương là vì chúng đều thuộc về kiến phần trong các diễn trình thức biến, và do đó chúng có nhiều tự tại lực để biến hiện. Tuy nhiên, giữa 8 thức ấy có nhiều mức độ tự tại lực sai biệt. Thức thứ 8 thường được gọi là tàn thức, là thức sơ năng biến và được dệt bằng những quang minh hư vô vi tế, tức là cực kỳ vi tế, nên có rất nhiều tự tại lực để biến hiện. Kiến đại nhiều và rất ít thức đại nên thường khinh thanh sáng láng, đứng lặng và có khả năng trực giác hiện lượng rất thâm mật, nghĩa là dễ dàng nhập một với tướng phần hay cảnh giới để trực nhận bản thể của cảnh giới. Thức này có thể ví như biển nước, hoặc biển hào quang, hoặc đại địa. Nếu muốn ví với vua chúa, thì thức này tương tự như vua Phạm Thiên ở tầng trời cõi sắc. Thức thứ 7 cũng được dệt bằng những quang minh rất vi tế, nhưng cũng đã suy kém rồi. Nó cũng không còn được gọi là sơ năng biến, vì đã trải qua thêm một lớp vọng nữa rồi. Do đó, tự tại lực cũng kém suốt nhiều. Lại thêm nó chất chứa hầu như toàn là vọng, nên thức đại nhiều và rất ít kiến đại. Quang minh của nó được gọi là u ẩn vọng tưởng. Có thể ví nó như gốc cây bèo mọc trên biển nước, hoặc gốc cây mọc trên đại địa. Nếu ví với vua chúa, thì nó tương tự như ma vương ngự trên cung trời tha hóa tự tại. Thức thứ 6 thì đã kinh qua thêm nhiều lớp vọng rồi, nó được dệt bằng thứ quang minh của dung thông vọng tưởng. Vì dung thông cùng khắp nên nó khá mãnh lợi và có khá tự tại lực để biến hiện. Nhưng chiều hướng biến hiện của nó là hay đi sâu vào nẻo vọng, ít muốn trở về nơi nguồn chân, nên nó gồm hầu như toàn là thức đại dao động và rất ít kiến đại đứng lặng. Có thể ví nó như thân cây, hoặc ví như một vị nhân vương lớn, nhiều kiến thức, ít đức độ, nhiều vọng tưởng và thích chinh phạt. Năm thức kia được dệt bằng quang minh của những hư minh vọng tưởng. Chúng cũng ít tự tại lực hơn cả, nhưng chúng cũng hồn nhiên hơn, ít vọng tưởng hơn ý thức, nên chúng nhiều kiến đại, ít thức đại và có thể dễ dàng đứng lặng để chiếu soi hơn là ý thức. Có thể ví chúng như năm cành cây, hoặc năm vị nhân vương nhỏ, ngự trị nơi biên địa, ít kiến thức nhưng nhiều đức độ và không ưa việc chinh phạt. Đại đệ Tâm Vương là như vậy, nên tụng ngôn của Ngài Thế Thân viết: Nhất thế tối thắng cố. Thứ hai, tâm sở là gì? Sách Duy Thức Học thường dạy rằng có 51 tâm sở, phân ra làm 6 thứ là biến hành tâm sở, biệt cảnh tâm sở, thiện tâm sở, căn bản phiền não tâm sở, tùy phiền não tâm sở và bất định tâm sở. Sự liệt kê những món tâm sở này thì ở sách Duy Thức Học nào cũng có nói. Ở đây chỉ nhằm nói rõ cái bản chất của chúng cùng mối liên quan biến hiện của chúng với các tâm vương. Sách Duy Thức thường nói: Tâm vương ví như những vị vua thù thắng, tự tại, tự chủ. Còn những tâm sở thì ví như những quan đại thần do vua cắt đặt để tương ưng và hiệp với vua. Giữ thử tương ưng cố, giúp vua cai trị và tạo nghiệp. Nói như vậy thì dĩ nhiên là đúng, nhưng chưa rõ ràng, lại dễ khiến cho cả sơ học quên rằng cả tâm vương lẫn tâm sở đều là thức cả, đều là thức biến. Nên luôn nhớ rằng cả tâm vương lẫn tâm sở cùng tất cả các pháp khác đều là thức biến cả. Nói một cách nôm na khái quát thì 51 món tâm sở tức là thất tình lục dục của chúng sanh. Nói một cách thông thái hơn thì tâm vương tức là cái thức năng biến, còn các tâm sở tức là những trạng thái tâm lý sở biến của các tâm vương. Do đó nên tâm sở không phải là một với tâm vương, nhưng cũng chẳng phải khác. Không phải một là vì chúng là những trạng thái bị biến và đã trải qua thêm một vài lớp vọng nữa rồi, như trạng thái vui, mừng, buồn, giận, lo sợ, tinh tấn, hăng hái, phóng dật, lười biếng, khinh an, hôn trầm. Nhưng cũng chẳng phải là khác, là vì chúng cũng đều là thức biến cả, và cũng không thể lìa được tâm vương. Nếu ví dụ ý thức như thân cây, và năm thức kia như năm cành cây, thì 51 tâm sở có thể ví với những hoa lá mọc ở năm cành cây đó. Nếu ví dụ ý thức như một con sông lớn và năm thức kia như năm nhánh sông nhỏ, thì 51 tâm sở có thể ví với những gợn sóng rạc rào hay lăn tăn nổi lên trên mặt nước sông. Nếu ví những thức kia như những chiếc dây đàn, thì 51 tâm sở có thể ví như những nhịp điệu rung chuyển của cây đàn, khiến phát ra những âm ba lúc khoang, lúc nhặt, lúc trầm, lúc bổng, lúc vui, lúc buồn. Nếu đứng về phía cạnh kiến đại và thức đại mà xét, thì trong khi tâm vương bao gồm cả phần kiến đại đứng lặng cùng phần thức đại dao động, thì các tâm sở thường gồm toàn là vọng, toàn là móng niệm tình nhiễm và toàn là dao động. chỉ trừ ra một số tâm sở như niệm, định, huệ mà thôi. Nếu nhìn theo ngũ ấm mà xét, thì các tâm vương tương xứng với thức ấm, cùng những quang minh hư vô vi tế. Còn 51 tâm sở lại tương xứng với thọ ấm, tưởng ấm, và nhất là với hành ấm, tức là với những quang minh của những vọng tưởng hư minh, dung thông và u ẩn. Tâm sở so với tâm vương là như vậy. Thứ ba, sắc pháp là gì? Hầu hết các chúng sanh trôi lăn qua nhiều kiếp, do những tập khí nhận thức phân biệt từ vô thỉ làm mê mờ tánh bồ đề, nên thường vấp phải cái sắc pháp này và luôn luôn cảm thấy nó lưu ngại. Thường rất ít khi có thể nghĩ và hiểu rằng cái núi đá kia nó kiên cố nặng nề ù lì trơ trơ như vậy, thế mà nó cũng chỉ là thức biến, chỉ là thức thô kệch dệt nên, là những quang minh nặng nề bởi tình nhiễm cô đọng lại, chỉ là những ảnh tượng chiêu cảm bởi mức độ nghiệp, là như huyễn, là vô tự tánh, là rỗng không. Trong duy thức học, Ngài Thế Thân dạy rằng sắc pháp tức là nhị sở hiện ảnh cố, nghĩa là do hai món tâm vương cùng tâm sở chập trùng biến hiện nên ánh ra những ảnh tượng có hình tướng, có trọng lượng, mà các chúng sanh gọi là sắc pháp. Cũng như trong đoạn kinh Lăng Nghiêm đã trích dẫn ở trên, Phật dạy rằng cái tính trạm nhiên bất động bị dính mắc vào cái vọng nên phát ra cái thấy chiếu soi, rồi trong khi le lói chiếu soi hoài hoài, cái thấy ánh ra thành sắc. Tức là trong khi cái kiến phần tức tâm vương cùng tâm sở chập trùng biến hiện từ vô thỉ để luôn luôn muốn le lói chiếu soi, thì sự chiếu soi không ngừng nghỉ ấy dĩ nhiên phải chiêu cảm và tác động đến tướng phần của tàng thức, và tướng phần cũng phải chuyển hiện song hành và tương ưng, tạo dựng kết tập nên những ảnh biến hiện ngày càng thô kệch lưu ngại, gọi là sắc pháp. Tóm lại, sắc pháp tức là thức đại thô kệch, hầu như gồm toàn là thức đại và không có kiến đại hoặc rất ít kiến đại. Đứng về ngũ ấm mà nói, thì sắc pháp tức là sắc ấm được dệt nên bởi những quang minh của vọng tưởng kiên cố xoay vần từ vô thỉ. Đứng về phương diện hữu tình cùng vô tình, thì sắc pháp tức là những hiện tượng tạm gọi là vô tình. Sắc pháp cũng tức là sắc trần. Và sau đây, khi trình bày về cái bí ẩn của bộ ba căn trần thức, sẽ phân biệt kỹ càng hơn thế nào là sắc trần và thế nào là vật. Trong số 100 pháp của duy thức học này, cần ghi rằng khoa học ngày nay mới chỉ nghiên cứu được một số sắc pháp cùng vài bất tương ưng hành pháp như thời, phương, số, thế, tốc mà thôi. Còn về những pháp kia thì hầu như chưa biết gì hết, vì đều là những pháp khó thể đo lường. Và nếu có cố gắng đo lường, thì sự đo lường sẽ làm lệch lạc hết những trạng thái phát hiện hồn nhiên của chúng, vì đây là phạm vi của những phương trình bất định của Heisenberg. Relation d'incertitude của Heisenberg. Heisenberg là một nhà vật lý học về nguyên tử, người Đức, sinh năm 1901, mất năm 1976. Tư, bất tương ưng hành pháp là gì? Đây là một loại pháp độc đáo và khá kỳ quặc của duy thức học, của giáo lý nhà Phật, nên cần được trình bày kỹ càng. Người mới học di thức khi đọc đến loại pháp này thường đều ngớ người ra, bồi hồi tự hỏi: quái lạ, tại sao lại có sự phân loại thành loại pháp này? Về những tâm vương pháp, tâm sở pháp và sắc pháp thì còn có thể tạm hiểu và mường tượng được, nhưng loại pháp này lại nói đến những pháp lão quắc như đắc, mạng căn, chúng đồng phận, dị sanh tánh, rồi lại vô tưởng định, diệt tận định, rồi lại danh thân, cú thân, rồi lại thế tốc, thứ đệ, thời, phương, số. Vậy thì làm sao mà kiếm được những mối liên quan tương đồng giữa những pháp lủng củng như vậy? Nhưng nếu suy nghĩ lâu rồi thì người học sẽ hiểu và sẽ thấy rằng tuệ giác của nhà Phật thật là lạ lùng, kỳ diệu. Và chỉ có tuệ giác nhà Phật mới có thể phân biệt phơi bày về những điều mà các giáo lý khác cùng triết thuyết đều không thể làm nổi. Về năm chữ bất tương ưng hành pháp, cần nói trước về hai chữ hành pháp, rồi sau sẽ nói về bất tương ưng. Hành pháp là gì? Hành tức là đổi dời, trôi lăn lưu chuyển, là vô thường, niệm niệm sanh diệt. Vậy thì, theo nghĩa này, tất cả 100 pháp đều là hành pháp cả, đều thuộc về hành ấm cả. Đều thuộc về hành ấm là vì đều khởi lên do cái sức hành của nghiệp vọng, tích lũy từ vô thỉ. Đều được dệt nên bởi vô lượng những tia chớp nhoáng phục lên từ sức hành của nghiệp vọng. Ngay cho đến tâm vương cao siêu nhất là đệ bát thức vẫn còn hàm chứa sức hành của vọng, nên vẫn trôi lăn lưu chuyển, tuy rằng sự lưu chuyển cực kỳ vi tế. Và ngay cho đến những pháp vô vi cũng vậy, đa số vẫn còn chịu sức hành của vọng, vì trong tâm vẫn còn móng niệm chiếu soi. Vậy thì nói theo nghĩa rộng, tất cả 100 pháp bao gồm pháp giới đều là hành pháp và đều hàm chứa hành ấm hay hành uẩn. Nhưng trong các sách duy thức học thì những chữ hành pháp hoặc hành ấm thường được hiểu theo một nghĩa hẹp hơn. Và hành pháp hoặc hành ấm thường chỉ bao gồm 49 món tâm sở, tức là tất cả các tâm sở chỉ trừ ra 2 món là thọ và tương. 51 trừ 2 là 49. Và 24 pháp bất tương ưng hành mà thôi. Và sở dĩ các nhà duy thức học đã đặt riêng thọ và tưởng ra ngoài hành ấm là vì 2 món đó là 2 thể thức hoạt dụng khá đặc biệt của tâm thức chúng sanh. Mặc dầu thọ và tưởng vẫn hàm chứa và bắt nguồn ở hành ấm. Và thiết tưởng cũng cần ghi rằng trong năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức, thì cái phần ưu thắng mãnh liệt nhất là thuộc về thức ấm. Vì thức ấm tức là thức căn nguyên sơ năng biến và hàm chứa cái sức khởi lên của vọng chấp pháp. Còn phần ưu thắng thứ hai là thuộc về hành ấm, tức là cái sức hành khởi lên của nghiệp vọng chấp ngã của chúng sanh. Hành pháp là như vậy rồi, vậy bất tương ưng là thế nào? Có nghĩa là tâm vương cùng tâm sở đều thuộc kiến phần, tức là phần linh minh sáng láng chiếu soi, nên hai loại đó thường hiệp với nhau và tương ưng lẫn nhau. Nhưng trong lịch trình chuyển hiện của thức sơ năng biến thì kiến phần đó lần lần bắt buộc phải phủ vào những lớp thô kệch lưu ngại, tức là sắc pháp kém linh minh hơn. Như thế là tâm thức phải phủ vào sắc, tâm phải cấu kết với vật. Để làm gì? Để tạo thành những loại hữu tình, tức là chúng sanh. Và vì sắc thường thô kệch ù lì hay lưu ngại đối với những tâm vương tâm sở nên gọi là bất tương ưng. Vậy thì 24 bất tương ưng hành pháp đều là những pháp được phát hiện ra do sự cấu kết giữa tâm và vật, giữa cái linh minh vô tướng mạo và cái có hình tướng ù lì lưu ngại, để chuyển hiện thành những loài hữu tình. Trong kinh Lăng Nghiêm, trang 407, Phật có giảng nói về ngũ trược. Và ngũ trược là gì? Ngũ trược chính là tất cả những khổ lụy, những hạn hẹp, sút kém, những thứ lệch lạc lưu ngại mà cái tinh minh sáng láng bắt buộc vấp phải khi chuyển hiện vào những tầng lớp ngày càng thô kệch. Tỷ dụ như khi trong cái biển quang minh quê nguyên vô tướng mạo, bắt đầu thể hiện ra những bóng dáng của sắc tướng cùng hư không, thì tức là cái tinh minh sáng láng đã bước chân vào cái biển vọng mờ mịt, mở đầu cho kỷ nguyên thấy biết đục ngầu lệch lạc, nên gọi là kiếp trược. Lớp trược này tương xứng với sắc ấm. Rồi tới khi cái tinh minh lại chui vào một cái thân tứ đại thô kẹt lưu ngại, thì tứ đại này tương tự như một tấm lăng kính có nhiều góc cạnh, lại làm lóe lên nhiều thứ cảm giác, thấy, nghe hay biết, hư minh huyễn hoặc, khiến càng ngày càng xa vời chân. Nên gọi là kiến trược, tức là thêm một tầng thấy lệch lạc, và kiến trược này tương xứng với thọ ấm. Rồi đến lượt tưởng ấm xen vô. Tưởng ấm là cái sức hoạt dụng của tâm thức, luôn luôn muốn so đo phân biệt, nhớ nghĩ và tưởng tượng, tạo dựng thành những ảnh tượng sự vật và gán cho mỗi sự vật một danh tướng. Vì đã lạc vào mê đồ nên cái tính minh bị sút kém và loay hoay trở thành như vậy. Nó tạo dựng những ảnh tượng sự vật, gán cho mỗi vật một danh ngôn, rồi đinh ninh yên chí rằng những vật vọng tưởng ấy là có thật. Do đó, theo đuổi, nắm bắt, ngày càng lệch lạc và khởi ra đủ thứ phiền não, nên gọi là phiền não trược, tương xứng với tưởng ấm. Rồi lại đến hành ấm, chấp ngã, xen vô. Chấp ngã thì muốn duy trì, thấy cái thân này khi còn khỏe mạnh thì cũng hay hay, có thể nhảy nhót, nghênh ngáo, nhìn ngó. Thấy cái thế gian xuất hiện trước mắt cũng lung linh màu sắc, có vẻ vui vui. Lầm nhận cái vui và đẹp giả tạm, và quên rằng có những thế giới cùng diệu trang nghiêm vương cát còn lung linh sáng lạng gấp trăm ngàn vạn lần. Ngoài ra lại chấp luôn cái vọng thức phân biệt, tức là cái suy nghĩ tri kiến của thức thứ sáu làm tâm của mình, cho rằng cái đó thật là hay ho, có nhiều hiệu năng cải tạo sự vật. Vì lầm nên muốn duy trì, muốn lưu mãi cái thân tâm này trong cái thế gian này, nhưng đâu có được, vì nghiệp báo vẫn xoay vần và vẫn phải chìm nổi lên xuống. Nên gọi cái lớp xen lộn giả dối này là chúng sanh trược, tương xứng với hành ấm chấp ngã. Nay nếu có người vì cơ duyên đã chín, muốn tỉnh giấc mộng đời, rồi chép kinh mài kệ, lần lần tu hành, nhìn thấy rõ bốn trược trên là huyễn hoặc, rồi thiền quán vượt được bốn trược thù ấy, thì lọt được vào thức ấm cực kỳ vi tế. Nhưng nếu lọt được vào bình diện này mà lại khởi tâm tự mãn cho là đến bến, hoặc móng niệm chấp trước, hoặc chấp chân thường, hoặc chấp an lạc, hoặc chấp chứng đắc, hoặc móng niệm muốn chiếu soi, thì vấp phải lớp trược cuối cùng, rất vi tế, gọi là mạng trược. Lớp trược này tương xứng với thức ấm và gây nên những món ma chướng thuộc thức ấm đã được nói trong kinh Lăng Nghiêm. Những vị tu sĩ ngoại đạo cùng hàng thanh văn mắc bệnh triền không thường hay vấp phải lớp trược này, tương xứng với thức ấm. Nay trở lại bất tương ưng hành pháp. Vậy thì những pháp này tức là sự cấu kết giữa tâm và vật, giữa kiến đại cùng thức đại, khinh thanh sáng láng, tức tâm vương tâm sở, và thức đại thô kệt, tức sắc pháp, đã tạo dựng nên những loài hữu tình. Do sự cấu kết giữa hai thành phần bất tương ưng này, nên khiến lóe lên nhiều pháp sai biệt, nhiều mức độ sai biệt, nhiều thân phận hay phận vị sai biệt. Bởi vậy nên trong bài tụng ngôn Ngài Thế Thân viết: tâm phận vị sai biệt cố, vậy thì có những pháp gì lóe lên? Trước hết, một khi tâm cùng vật đã cấu kết tạo thành một chủng tử hữu tình, tức là một thứ flick the fox, tuy cực vi nhưng hết sức mãnh liệt, thì dĩ nhiên là chủng tử ấy phải đi thọ sanh để tạo dựng một thân căn. Nên pháp đầu tiên gọi là đắc. Đắc nghĩa là thọ sanh. Thọ sanh rồi thì được có mạng căn, đó là pháp thứ hai. Mạng căn có hai đặc tính là noãn, hơi ấm, và thức tâm, tức là cái hư minh, thấy, nghe hay biết. Cái tinh minh sáng láng khi phổ vào sắc chất thô kệch đã tạo dựng nên hai thứ đó. Có mạng căn hữu tình rồi thì dĩ nhiên có những chúng hữu tình đồng loại, nghĩa là có mức độ tâm thức tương đồng, tức là một số cộng nghiệp tương đồng khiến cho cái thấy, nghe hay biết đại để tương tự như nhau, nên gọi là chúng đồng phận, pháp thứ ba. Nhưng về thân phận hay phận vị thì hầu hết các chúng sanh đều trôi lăn trong biển nghiệp, đều là phàm phu chứ không phải là thánh nhân. Vả lại, một khi đã đi thọ sanh trong sự mờ mịt thì đều là phàm phu cả. Hơn nữa, ở nơi chúng sanh phàm phu thì thân tâm thường bất tương ưng và chẳng có tự tại lực gì cả. Và tâm nhiều khi không bảo được thân và thường phải líu ríu đi theo thân mặc dầu không muốn. Tỷ dụ như khi thân đau bệnh thì tâm bắt buộc phải rầu rĩ ủ ê, dù có muốn vui tươi cũng không được. Trái lại, ở nơi các bậc Đại Bồ Tát hay Đại Thánh thì thân tâm đều tương ưng và đều tự tại. Tỷ dụ như dù Đại Bồ Tát có nhỏ một giọt lệ đại bi để khóc cho chúng sanh chìm nổi, nhưng tâm vẫn an nhiên bất động, không có một móng niệm buồn rầu. Hoặc Đại Bồ Tát có thị hiện một cơn sân nộ đùng đùng để cảnh giác một chúng sanh, thì tâm vẫn chẳng gợn một niệm sân hận. Hoặc thân có lâm bệnh trầm kha nhưng tâm vẫn lặng lẽ an vui. Hoặc vì phương tiện độ sanh mà muốn kéo dài thọ mạng thì vẫn có thể trụ cái thân đó qua bao nhiêu kiếp cũng được, nên gọi là thân tâm đều tự tại. Cho nên cả 24 pháp bất tương ưng này là để chỉ cho sự triển khai, sự hoạt động vẫy vùng của thân tâm của những kẻ phàm phu, không phải là chỉ cho bậc Đại Thánh. Và Đại Thánh có nghĩa là những bậc cao siêu và tu theo đúng chánh pháp của chư Như Lai, biết rõ diệu tâm, tức là tuy đã vào được những cơn định sâu nhưng không miệt mài vui thú trong đó, mà vẫn luôn luôn khởi đại tâm vào đại thừa, luôn luôn khởi tâm đại bi độ sanh để ôm trọn pháp giới trong thân tâm mình. Cho nên Di Thức Học gọi kẻ phàm phu hay ngoại đạo là dị sanh tánh, và đó là pháp thứ tư. Tuy nhiên, những hữu tình phàm phu vẫn có thể vẫy vùng, vẫn có ít nhiều tự do để lựa chọn con đường triển khai thân tâm. Có thể hoặc tiếp tục buông trôi thân tâm mình theo ngũ trược, theo vô minh, theo dòng nghiệp. Trường hợp này thì khỏi nói, vì sự trôi lăn tiếp tục. Nhưng cũng có thể hoặc tự mình suy ngẫm ra, hoặc nương theo một giáo lý bất liễu nghĩa nào đó của ngoại đạo, rồi quyết tâm muốn làm con cá tích để bơi ngược dòng nghiệp. Muốn bơi ngược dòng nghiệp thì cũng phải thiền quán và trì một số giới chưa được rốt ráo của ngoại đạo. Thiền quán lần lần thì có định lực làm bật lần lần những gợn sóng của tâm vương, tâm sở, và đạt tới những mức độ định ở những tầng trời cõi sắc, rồi đạt tới vô tưởng định. Và đây là pháp thứ năm. Vô tưởng định là thứ định trong đó những gợn sóng của tâm vương, tâm sở về sáu thức trước đều bạc đi. Kẻ phàm phu không được nghe chánh pháp của chư Như Lai và ở cõi dục tu theo lối này, rồi đạt được vô tưởng định, thì sau khi mạng chung sẽ thọ sanh ở tầng trời vô tưởng của cõi sắc, nên gọi là vô tưởng báo, và đây là pháp thứ sáu. Kẻ phàm phu ngoại đạo ấy cũng có thể tu cao lên nữa và đạt tới diệt tận định hay diệt thọ tưởng định, và đây là pháp thứ bảy. Diệt thọ tưởng định là thứ định cao và khá sâu. Trong đó, những tâm vương tâm sở của sáu thức trước đều bị bạc đi, và đồng thời, một phần lớn những tập khí ô nhiễm của mạt na thức chấp ngã cũng bị tiêu trừ. Thứ định này thường được coi là cực quả định lực của các bậc tiểu thánh. Tỷ dụ như Ngài Ca Diếp hoặc các bậc A-la-hán thì đều đạt tới định này. Còn các tu sĩ ngoại đạo thì trên nguyên tắc, nếu họ gột nổi những tập khí chấp ngã, họ cũng có thể đạt tới định này. Nhưng trên thực tế, họ ít khi đạt tới vì họ thường còn ôm những tập quán chấp trước nhị biên như chấp minh đế hay thần ngã, nên thường chỉ đạt tới những định ở cõi sắc và vô sắc, không ra khỏi tam giới. Tuy định này là định của các bậc tiểu thánh, nhưng pháp này vẫn bị xếp vào hạng bất tương ưng hành pháp. Là vì sao? Là vì đối với các bậc tiểu thánh này, thân tâm vẫn chưa có nhiều tương ưng, vẫn còn trong vòng bất tương ưng, và thân tâm chưa có tự tại lực lớn. Là vì còn những vô minh vi tế, còn ít nhiều âm thầm chấp ngã, và còn rất nhiều vô minh vi tế chấp pháp, chưa được pháp không. Bởi thế, nên các bậc A-la-hán chưa có thần lực lớn lao, tỉ dụ như chưa có thể biến thân thành vô biên hay thành thật nhỏ được, hoặc chưa có thể trụ thân mình trong rất nhiều kiếp được. Hoặc có khi, nếu không khéo nhiếp tâm và khởi tâm tự mãn, thì vẫn còn có thể bị thối thức. Vậy thì những vị đó, nếu muốn khiến cho thân tâm bước vào bình diện thật tương ưng, thật tự tại, thì phải làm gì? Phải hồi tâm vào Đại Thừa, phải luôn luôn hưng khởi đại bi tâm, cùng nhàm chán niềm trầm không thú tịch. Phải quyết tâm không sợ hãi, không kinh nghi, bước vào Bồ Tát Đạo, phải học quán chiếu như huyễn, phải thực tập phương tiện huệ của Bát Nhã Ba La Mật, phải hiểu đồng thể bi và tự tâm huyễn hiện, phải làm lục độ vạn hạnh và thí thân hoài hoài trong vô lượng kiếp, thì mới gột sạch nổi những vô minh vi tế chấp pháp và ôm trọn pháp giới vào thân tâm được. Như thế thì thân tâm mới hoàn toàn tương ưng và có vô ngại đại tự tại lực. Mấy pháp trên đây là nói về những phàm phu có tu hành nhưng chưa được nghe hoặc chưa theo đúng chánh pháp của chư Như Lai và chưa biết diệu tâm. Còn như đối với những cả phàm phu không tu hành gì cả hoặc công phu tu hành có ít ỏi thì dĩ nhiên là họ vẫn tiếp tục có thân tâm rất là bất tương ưng và tiếp tục trôi lăn lưu chuyển trong biển nghiệp, trong vòng nhân quả sâu đậm, trong thế giới nhị biên sai biệt, trong sự chi phối của không thời gian. Và tất cả những hoạt động vẫy vùng của họ chỉ là lăn xăng qua lại, trôi lăn lưu chuyển mà thôi. Do đó, nên từ pháp thứ 8 đến pháp thứ 24 đều là để chỉ cho các tác động thi vi lăn xăng qua lại, trôi lăn lưu chuyển của những kẻ phàm phu mà thân tâm còn rất là bất tương ưng. Vì bị suy động bởi sức của nghiệp vọng, nên kẻ phàm phu thường trôi lăn từ vọng tưởng này đến vọng tưởng khác. Khó có thể hiểu rằng pháp giới chỉ là huyễn hiện do nghiệp lực chiêu cảm và tất cả sự vật đều vô tự tánh, đều chỉ là mộng ảo. Trong cái màn huyễn hiện của pháp giới, dệt nên bởi vi trần số, những lưới quang minh tâm thức lồng vào nhau, thì có những nét đậm tối tâm, sắc tướng, cùng những nét nhạt và mờ ảo hơn, hư không. Kẻ phàm phu vốn ưa thích những gì thô kệch, tương ưng với giác quan cùng tâm thức mình, nên thường phân biệt cắt xén cái màn huyễn hiện đó để lấy ra những nét đậm hoặc những hình thù đậm có màu sắc, cho đó là vật có thật, rồi cùng với những cái đồng loại đặt cho nó là một cái tên, nên gọi là danh thân, tức pháp thứ 8. Danh thân cũng như là danh ngôn hay danh tướng, dùng để chỉ vật. Đã chấp là có vật thật có rồi, thì cố gắng tìm hiểu về vật đó, để mong sử dụng và nắm bắt vật. Tìm hiểu được đến đâu, thì lại dùng lời nói để trao đổi sự hiểu biết với những kẻ đồng loại. Lời nói tức là cú thân và văn thân, tức là câu và chữ, pháp thứ 9 và 10. Vật đã vọng tưởng là có thật rồi, thì dĩ nhiên là vật ấy và thân căn phải xoay vần không ngừng nghỉ, tạo thành những pháp là sanh, trụ, lão, tử hay vô thường. Pháp 11 đến 14. Trong vòng xoay vần này thì nhân quả nối nhau không dứt, nên gọi là lưu chuyển. Nhân nào thì quả ấy, trước sau không mảy may lộn lạo, nên gọi là định vị. Nhân quả luôn luôn tương ưng với nhau, nên gọi là tương ưng. Pháp 15 đến 17. Vì xoay vần mau lẹ và không ngừng nghỉ, nên làm phát hiện ra nhiều thứ thế tốc, tức lay động tương đối. Vì có nhiều thứ thế tốc sai biệt, nên tạo dựng thêm nhiều thứ vọng tưởng là thứ đệ, thứ lớp, thời, thời gian, phương, không gian, và số, tức là vô lượng hay môn hình vạn trạng, vân vân. Tức là những pháp 18, 19, 20, 21, 22. Đại đệ thì những pháp bất tương ưng hành là như vậy. Tóm lại thì trong số 100 pháp của duy thức học, khoa học ngày nay chỉ mới nghiên cứu được một số sắc pháp cùng vài pháp bất tương ưng hành như thế tốc cùng thời phương mà thôi. Vô vi pháp là gì? Bốn loại pháp trên đây đều gọi là pháp hữu vi. Vì sao? Vì đều là những pháp không phải là đơn thuần non composé hay non aggregor, không phải là đơn độc lẻ loi, và đều được tạo dựng nên do sự hội tụ hay ly tán của rất nhiều nhân duyên, và cũng do đó nên có sanh, có diệt. Đều là do sự động niệm của tâm chúng sanh mà tạo dựng nên. Đều là những vọng tưởng hoặc kiên cố, hoặc hư minh, hoặc dung thông, hoặc u ẩn mà thôi. Những vọng tưởng này có thể gọi là những vọng tưởng thô hoặc vi tế trung bình. Nhưng nếu một chúng sanh chịu khổ công tu hành, thì những niệm thô hoặc kém vi tế ấy sẽ lần lần bạc đi. Và lúc đó, một thứ thức tâm phân biệt rất vi tế, một lớp vọng tưởng cực kỳ vi tế sẽ hiển lộ ra. Và cái đó gọi là pháp vô vi. Và cũng là pháp của các bậc thánh tu theo chánh pháp và biết diệu tâm. Bởi thế nên Ngài Thế Thân viết trong bài tụng ngôn: tứ sở hiện thị cố. Hiện tức là hiện bày. Nên pháp vô vi có thể tạm định nghĩa là những pháp không phải do nhân duyên hiệp tan mà có, và cũng không có sanh, có diệt, hoặc tạm coi là những pháp đơn thuần hay đơn độc lẻ loi. Sách duy thức học thường hay liệt kê 6 pháp vô vi, tùy theo mức độ ngày càng vi tế của tâm niệm. Thực ra thì có thể liệt kê nhiều hơn hay ít hơn cũng vẫn được, vì mỗi mức độ quán chiếu cao siêu vi tế của tâm hành giả đều có thể gọi là vô vi pháp. 6 pháp là hư không vô vi. Tâm hành giả đã đạt tới mức rỗng rang lặng lẽ vi tế như hư không, hàm chứa mọi vật mà vẫn không dính mắc hay rất ít dính mắc. Nên dùng hư không để ví dụ và đặt tên gọi các trạng thái tâm thức đó. Trạch diệt vô vi. Hành giả dùng quán nhiều hơn là chỉ. Dùng sức quán chiếu của trí huệ vô lậu để tiêu trừ những mầm vọng, những nhiễm ô phiền não, khiến cho tâm thức ngày càng khinh thanh nhẹ nhàng, càng nhỏ nhiễm vi tế. Phi trạch diệt vô vi. Hành giả dùng chỉ nhiều hơn quán, dùng định lực nhiều hơn trí huệ để làm bạc những bập bềnh dao động của tâm thức. Do đó, những phiền não nhiễm ô vì thiếu duyên nên không khởi lên được, và tâm thức ngày càng nhẹ nhàng vi tế. bất động diệt vô vi, tức là đệ tứ thiền. Đệ tứ thiền là một cửa ải quan trọng trên con đường thiền quán. Thiền quán là gì? Kinh Đại Niết Bàn dạy rằng, thiền quán là xả, là lìa bỏ những tâm niệm vọng tưởng. Vào đệ tứ thiền, tức là xả lìa được các giác quán, các thứ hay biết suy nghĩ, các tâm niệm vui mừng của ba thứ, sơ, nhị, tam thiền. Nên gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Có thể phóng quang, thi triển thần thông, bạc hơi thở. Có thể xuất thần thức lên trên những tầng trời đệ tứ thiền ở cõi sắc, hoặc khi mạng chung thọ sanh nơi đó, và như thế có thể tránh những tam tai, hỏa tai, thủy tai và phong tai của thời kỳ kiếp hoại. Tuy nhiên, đệ tứ thiền này cũng chưa phải là vô vi gì mới nổi, và chỉ tạm gọi là vậy thôi. Vì chỉ mới thoát ra khỏi được sắc ấm tương tự như con chim sổ lồng, đồng thời bạc được thọ ấm và phần lớn tưởng ấm. Lọt được vào hành ấm, nhưng vẫn còn chịu sự trôi lăn thô kệch cùng vi tế của những vọng tưởng u ẩn chấp ngã của hành ấm. Ấy là chưa kể sự biến dịch vi tế và rất mãnh liệt như thác đổ của thức ấm, tức tàn thức, nên chưa có thể gọi là vô vi rốt ráo. Xưa kia, Thiện Tịnh Tỳ Kheo là đệ tử của Phật, là người có nhiều định lực nhưng ít giới hạnh, lại hay qua lại tiếp xúc với bọn ni kiền tử, một phái ngoại đạo, ưa ở trần, ngồi xổm, ăn bã rượu và hay bài bác nhân quả, và ưa lộng ngôn bài bác nhân quả. Ông ta tu thiền quán, vào được tứ thiền, nhưng lại hiu hiu tự đắc, lầm nghĩ, cho rằng mình đã đắc được tứ quả, và như thế chắc sẽ được niết bàn. Tới khi gần mạng chung, nhận thấy rằng những vọng tưởng u ẩn cùng vi tế trong tâm thức vẫn lưu chuyển liên miên và vẫn còn phiền não, chưa thấy gì là chân thường niết bàn cả, nên giận dữ thốt lời vọng ngữ rằng chẳng có niết bàn gì hết, và lời Phật chỉ là lời hư vọng. Nên sau khi mạng chung bị đọa địa ngục. Vụ này được nhắc tới trong kinh Đại Niết Bàn và Đại Trí Độ Luận. Thọ tưởng diệt vô vi, tức là diệt tận định. Định này làm bạc được thọ ấm, tưởng ấm cùng những tập khí ô nhiễm chấp ngã của hành ấm. Nhưng vẫn còn sự biến dịch vi tế và rất mãnh liệt của những vọng tưởng hư vô vi tế của tàng thức. Nên cũng chưa phải là rốt ráo vô vi. Chân như vô vi. Pháp này thì có thể gọi là rốt ráo vô vi, vì đã đạt tới đáy tầng của không hải, tới tột không. Đây là mức độ tâm thức song chiếu tuyệt vời, vừa lặng lẽ tột không, lại vừa đầy đủ vô tác diệu lực của các bậc diệu giác, tức chư Phật. Vừa đại bát nhã vô ngã như huyễn, lại vừa đại bi hằng khởi. Là trường hợp của những đại định vô trụ, như chân như tam muội, thủ lăng nghiêm tam muội, như huyễn tam muội hay kim cang tam muội. Đến mức độ tột bờ mé này thì cũng không còn có gì có thể gọi là vô vi hay hữu vi nữa. Thực ra, pháp vô vi chỉ được dựng lập nên để đối đãi với những pháp hữu vi trong cái phàm thức phân biệt của thế tục. Trong Đại Trí Độ Luận, Ngài Long Thọ dạy rằng, pháp hữu vi so với pháp vô vi thì chẳng phải là một cũng chẳng phải là khác. Sở dĩ như vậy là vì cùng bắt nguồn ở một tâm thức thôi, và chỉ khác nhau ở chỗ động niệm rung chuyển theo những nhịp điệu thô kệch hay vi tế. Cũng cần ghi rằng, khi một hành giả tu hành đến mức làm bạc hết mọi vọng tưởng, cả thô kệch lẫn vi tế, nhưng nếu còn lãng đãng có cái tâm chiếu soi, thì vẫn chưa phải là rốt ráo. Vì thế, các kinh đại thừa như kinh Viên Giác mới căn dặn rằng, cần bạc cả cái tâm chiếu soi thì mới khế nhập hoàn toàn biển Viên Giác hoặc biển vô vi của diệu tâm. Là vì khởi tâm chiếu soi, tức là khởi vọng rồi. Và hữu vi hay vô vi cũng đều là những ánh biến hiện của tự tâm, cũng đều là tia chớp nhán, đều là huyễn mộng. Kính mời mời quý vị đạo hữu theo dõi tiếp chương 4 của cuốn băng số 5, Bí ẩn của bộ ba căn trần thức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.